kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải vô thượng sư tại trung tâm Cao Hùng, Formosa vào ngày 5 tháng 6 năm 1988 với chủ đề tu hành phải có giới luật. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 13.
Người tu hành muốn được tiến bộ phải giữ thân khẩu ý cho trong sạch và trì giới cho rõ ràng, nếu không thì không dễ gì tiến bộ được.
Cho nên tôi rất ngạc nhiên khi thấy có những tông phái nói rằng không cần trì giới cũng có thể tu hành. Đó chỉ là ảo tưởng, bởi vì khi quý vị uống rượu say cũng thấy có cảnh giới, đó chỉ là ảo tưởng, phải không? Chích ma túy cũng thấy cảnh giới, đó cũng là ảo tưởng. Lúc quá mệt và thiếu dưỡng khí cũng thấy cảnh giới, đó cũng là ảo tưởng luôn.
Cảnh giới đó không phải là cảnh giới thật như khi tu hành, vì không thể bắt được nó, không thể ở lại đó, không thể cảm nhận được. Vì thế có khác nhau, có hiểu ý tôi không? Cho nên tu pháp môn khác cũng có thể có cảnh giới, có thể nghiệm như là khai ngộ, nhưng cũng có thể là thứ giả.
Chính vì thế, không phải là chuyện dễ dàng. Những người đó có thể nghiệm và tu cách như vậy, rồi tưởng như vậy là đủ, không cần phải trì giới làm chi. Họ thấy chúng ta tu hành trì giới nghiêm minh, ăn chay, rồi họ cười ngạo chúng ta. Những người đó rất ngạo mạn.
Nếu chúng ta tu hành không trì giới, làm sao có thể phân biệt giữa người và động vật? Hiểu ý tôi không? Chúng ta làm sao phân biệt giữa Bồ Tát và chúng sanh? Có sự khác biệt nào với phàm phu hung ác? Nếu tiến thêm một bước nữa, giết người có khác gì với không giết người? Nếu vậy, xã hội sẽ loạn và luật pháp của quốc gia cũng không còn. Sống trong một xã hội như vậy, có ai còn cảm thấy an toàn được?
Thí dụ quý vị tu hành không trì giới, coi vợ chồng của người ta cũng như của mình, thì thế giới này rất hỗn loạn và mọi người sẽ rất đau lòng. Người ta lấy vợ hoặc chồng của mình và thầy của họ cho rằng đó là chuyện tốt sao? Họ đến lấy vợ mình, thầy của họ còn cho rằng không sao à?
Nếu như vậy, tu hành làm gì? Làm phiền đến người khác, làm cho thế giới điên đảo, khiến cho gia đình bất an, rồi gây phiền phức đến gia đình người khác. Như vậy làm sao gọi là tu hành, có hiểu ý tôi không? Lại không trì giới, coi sát sanh với không sát sanh giống nhau, giết động vật cũng không sao, chốc nữa giết người cũng coi như không thành vấn đề, vì họ nghĩ nghiệp chướng vốn là không.
Tôi không thể nào tin nổi phương cách hay quy củ đó, thái độ tu hành đó, điều đó không thể được. Quý vị có thể tưởng tượng được một xã hội tu hành loạn như vậy, thì làm sao tu? Người không tu hành, nghe thấy chúng ta như vậy là họ rất sợ hãi, đâu dám vào tu, hiểu không? Vì vào đoàn thể như vậy, sau đó vợ chồng của họ sẽ không được an ổn, hiểu không? Vì đều là như nhau.
Có nhiều người biện với chúng ta là không thể và không nên có giới luật làm chi. Họ hỏi sao chúng ta trì giới, sao lại nằm trong đẳng cấp thấp đó? Họ cho rằng không nên trì giới, tự tại là được rồi. Tự tại gì mà quên mất đi cảm giác của những người khác?
Chúng ta tự tại, nhưng không nên làm phương hại đến sự tự tại của những người khác. Không nên chiếm không gian, đánh cắp tài sản, phá hoại bầu không khí hòa bình của người ta, làm hại đến sinh mạng của những động vật, của các chúng sanh khác, và những người khác. Có phải như vậy không? Chúng ta muốn được tự tại thì không sao, nhưng cũng phải để cho người khác được tự tại luôn mới đúng.
Cho nên, giới luật là điều rất hợp lý. Không nên hỏi tôi vì sao phải trì giới, đúng không?
Kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Những gì mình không thích thì đừng cho người khác.
Động vật, chúng cũng tham sống, sợ chết. quý vị giết hại chúng là chúng cũng sợ hãi và khóc. Có những con bò, con heo, con nai, chúng cũng khóc vậy. Vì thế làm sao chúng ta có thể nhẫn tâm để giết hại đồng loại khác được? Đồng loại không phải chỉ là con người với con người. Đồng loại là những chúng sanh sống trong cùng một không gian, hiểu không?
Vì vậy, thế giới này, ai ai cũng có thể ở, không phải chỉ có con người ở mà thôi. Khi chúng ta chào đời là đã có người, có chim, có cá, có động vật rồi, vân vân, chứ không phải có con người trước rồi có những thứ khác.
Cho nên chúng ta có thể ở là các chúng sanh khác cũng có thể ở. Bởi thế, tôi không thể tin là tu hành không có giới luật. Thật ra, giới luật cũng không phải là giới luật gì. Là những gì chúng ta thích thì người khác cũng thích được như vậy. Chúng ta thích được an toàn, không muốn ai làm hại đến mình, thì chúng ta cũng nên nghĩ đến những chúng sanh khác cũng thích được như vậy. Chỉ có vậy thôi, chứ vốn cũng không có giới luật gì.
Chúng ta không thích người ta lấy vợ của mình, chúng ta cũng không nên lấy vợ của người khác, đó là chuyện rất thường tình. Nếu giới luật đó không giữ được, thì đừng nói chi đến chuyện tu hành và độ chúng sanh, như thế sẽ gây cho thế giới đầy rối loạn, chứ độ gì được ai.
Vì vậy, quý vị đừng cho rằng tu hành là không chấp, đó là điều cần thiết, không phải là chấp chướng, vốn phải là như vậy, hiểu không? Không tỳ giới, vì vậy thế giới mới loạn như vậy. Bây giờ, quý vị đã tu hành, đã muốn quay đầu lại, đã biết thật và giả, còn không chịu sửa điểm này, không chịu trì giới, không làm cho thế giới được hòa bình, thì đừng nói gì thêm nữa, có phải vậy không?
Đó là ma đạo, đừng nói là nhất quán đạo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, vân vân, không phải vậy đâu, toàn là ma, nếu làm như vậy. Bởi thế tôi đi truyền pháp, mới chấn động như vậy, mọi người mới kích động như thế. Vì tôi đi ngược lại tư tưởng và lý tưởng ăn chơi của họ, vì vậy họ không thích, sợ người ta sẽ bỏ đi hết, sợ bị lòi đuôi ra, sợ những khuyết điểm của họ bị tiết lộ.
Tôi không phải cố ý làm phiền họ, nhưng tôi phải nhắc nhở những người tốt, bảo họ nên tỉnh dậy, thời gian của họ đã đến rồi, không nên ngủ nữa. Nếu tôi không nói ra như vậy, những người tốt đó không tỉnh giấc, vì họ thật sự muốn tu hành. Nếu không thật sự muốn tu hành, họ có thể sống tiếp tục như những người không tỳ giới. Nhưng vì có những người như thế, họ chỉ cần nghe một hai câu sẽ hiểu. Vì những người đó, tôi nói lời chân thành, chứ không phải muốn phỉ báng những người không tỳ giới, hoàn toàn không phải như vậy.
Vì người ta thấy khó chịu, nên đứng ra khuấy động lên, có người vì lo cho sự an ninh của tôi, nhưng cũng không sao đâu. Tôi có long thần hộ pháp.
Nếu các vị minh sư không chịu như vậy, cũng không có chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ nghiệp chướng của chúng sanh rất nặng, học trò tu hành không tốt, có nghiệp chướng quá nhiều, người ta mới có thể làm những gì thương hại đến tôi. Còn không thì không sao làm hại đến được, hiểu không?
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Trung tâm Cao Hùng, Formosa, vào ngày 5 tháng 6 năm 1988 với chủ đề Tu hành phải có giới luật. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 13.